Radio Multikulti. Vietnamesisch.
Chương trình phát thanh Việt ngữ hàng tuần.
Đây là chương trình Việt ngữ của đài SFB phát thanh từ Berlin, thủ đô nước Đức vào thứ năm hàng tuần từ 21:50 đến 22:05 trên băng tần FM làn sóng 106,8 kilo chu kỳ.
Thưa quý vị thính giả, vào cuối tuần này, một festival về guitar quốc tế sẽ được tổ chức ở trường nhạc Bernau, bang Brandenburg. Nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long hiện đang sinh sống và giảng dạy ở Berlin. Anh sẽ tham gia không những với tính cách là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là người chỉ đạo nghệ thuật của festival này. Nhân dịp này, phóng viên bản đài đã gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Đặng Ngọc Long. Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện.
Xin chào nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long. Một festival guitar sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11 tại thành phố Bernau của Cộng hòa Liên bang Đức. Anh có thể cho biết là tầm vóc của cái festival này như thế nào ạ?
Vâng, đây là lần đầu tiên trường âm nhạc Bernau tổ chức một festival guitar quốc tế. Các nghệ sĩ được mời tham gia là các nghệ sĩ có tầm cỡ quốc tế. Ví dụ một nghệ sĩ guitar nổi tiếng của thế giới là Martin Mitrovicek được mời từ Cộng hòa Áo, với nhóm thư tấu của Cộng hòa Liên bang Đức, vân vân. Thì ngoài ra có mời một nghệ sĩ Việt Nam.
Nghệ sĩ Việt Nam là ai hay phải chăng chính là anh ạ?
Vâng, tôi là giáo viên dạy nhạc cho trường âm nhạc Bernau, cho nên ban tổ chức cũng đã đích danh mời tôi.
Ngoài việc trình diễn guitar ra, anh còn đóng vai trò gì nữa trong festival guitar lần này?
Ngoài biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng thì tôi được nhà trường cử chọn làm trưởng ban chỉ đạo nghệ thuật.
Anh Long có thể vui lòng kể lại cho thính giả của đài nghe cái kỷ niệm những tháng ngày đầu tiên anh đến với guitar như thế nào? Hay nói khác là cái lý do nào đã dẫn anh đến với cái đàn guitar?
Tôi lúc khoảng 13 tuổi tôi đi cùng với bố đến nhà một người bạn thì thấy trên tường của nhà người bạn có đeo một cái đàn guitar. Tôi tò mò hỏi và muốn làm quen với cái đàn đó, thì chính cái lúc này là lúc tôi bắt đầu đến với guitar.
Vâng, thế còn động lực nào mà khiến anh đeo đuổi cái đàn guitar cho tới tận hôm nay?
Cái guitar thì cái âm thanh của nó rất là lãng mạn, âm thanh của nó nhỏ nhẹ, nó thủ thỉ. Chính vì âm thanh của nó lãng mạn và nó mang đến cho tôi một cái niềm vui, lúc nào trong người tôi cũng đầy dẫy những âm thanh của guitar.
Anh còn nhớ lại những người thầy nào là những người thầy đầu tiên đóng góp nhiều công sức nhất trong con đường trưởng thành của anh?
Đầu tiên của tôi ở Việt Nam là thầy Tạ Tấn, nhạc sĩ Tạ Tấn, là người có công dìu dắt tôi từ lúc bước vào cuộc đời âm nhạc.
Anh có thể kể một cách tóm tắt cái con đường từ những ngày tháng đầu tiên cho đến bây giờ, anh đã đi qua những chặng đường nào và những việc anh đã làm hay là những thành công nổi trội nhất mà anh đã đạt được?
Tôi được tuyển chọn vào Nhạc viện Hà Nội học từ năm 1975, sau đó thì tôi sang Đức từ năm 1985. Và sang Đức thì tôi học với nghệ sĩ giáo sư Inger Wirtschrock của Nhạc viện Hans Eisler Berlin. Thì ngay năm đầu tiên tôi đã được giáo sư cử đi dự thi quốc tế năm 1987 ở Hungary. Và lúc đó tôi cũng đạt được giải đầu tiên, đó là giải đặc biệt cho độc tấu guitar. Và sau đó thì tôi được các tổ chức quốc tế mời tham gia biểu diễn. Sau khi học xong, đóng tốt nghiệp đại học xong thì tôi được nhà trường cho học thêm một chương trình sau đại học 3 năm nữa. Và tổng cộng như vậy tôi học ở tại Đức đã 7 năm. Và tôi làm việc từ Đức cũng đã 10 năm nay trong hai trường âm nhạc, đó là trường âm nhạc Bernau và trường âm nhạc Masan.
Trong các cuộc liên hoan hay là các cuộc thi quốc tế về guitar, những giải thưởng mà anh đạt được là những giải thưởng nào? Anh có thể nhân đây kể lại một chút được không ạ?
Giải thưởng đầu tiên của tôi, như đã nói trên, là tôi đạt giải đặc biệt tại Hungary năm 1987. Sau đó là một năm 1988 tôi đạt giải xuất sắc tại Tiệp Khắc, là giải những nghệ sĩ guitar trẻ. Năm 1989 tôi được tặng bằng khen tại cuộc thi quốc tế tại Italia.
Theo anh, cây đàn guitar nếu so với piano hay một số nhạc cụ khác ở Tây Phương, thể hiện các bản nhạc Việt Nam nó có ưu thế gì không? Và theo anh thì anh đã thành công như thế nào trong việc sử dụng cây đàn guitar để thể hiện một số cái nhạc phẩm của Việt Nam?
Nhạc phẩm Việt Nam trên cái đàn guitar nó có lợi thế là các cái nốt nhấn nháy, láy là nó mang tính chất dân tộc hơn nhiều. Ví dụ trên cây piano thì không thể nhấn được cái nốt, hoặc là cũng không thể luyến được, vuốt được. Và trên cái đàn guitar thì người ta có thể vuốt, nhấn, luyến. Ví dụ tôi đánh một cái khúc, một cái câu mà anh cứ tưởng là đàn nguyệt đánh chứ không phải là guitar đánh. Ví dụ anh nghe một cái câu.
Trong một vài lần xem anh trình diễn gần đây, chúng tôi rất thú vị khi anh sử dụng trên cái đàn guitar một số giai điệu tiết tấu mà nó mang màu sắc rất là đậm nét về vùng Tây Nguyên. hay là thậm chí là dân ca quan họ Bắc Ninh chẳng hạn. Anh có thể giải thích một chút về những cái ý định của anh khi mà anh soạn những cái bản nhạc cho cái đàn guitar mà mang theo những cái âm hưởng rất là đặc biệt đó.
Trong cái bài Giạt Mây Trôi thì ngoài phần hòa âm của châu Âu trên nền tảng giai điệu của Việt Nam thì tôi cũng chú ý tới cái kỹ thuật mà diễn tả làm sao nó có một cái tính chất dân tộc ở trong đó, bằng cách ví dụ như là ngay cái đoạn giữa tôi bắt đầu phối sang phần 2 ấy, thì tôi dùng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật harmonic, là tiếng âm bồi, để tạo ra một cái tiếng đàn bầu mà người ta nghe như là tiếng đàn bầu văng vẳng. Ví dụ anh nghe. Cái bài Núi Rừng Tây Nguyên là một cái tác phẩm rất là tâm đắc đối với tôi. Tôi cũng từng sống ở Tây Nguyên 3 năm, cho nên là tôi ngấm hiểu các cái âm thanh của Tây Nguyên. Và cái bài Tây Nguyên tôi đã sáng tác tại Pleiku. Thì tôi nghĩ là làm sao mà vẽ một bức tranh trên cái đàn guitar mà những âm thanh đó là âm thanh nổi. Đương nhiên âm nhạc thì người ta nghe rồi, thế nhưng mà khi người ta nhìn thấy thì đó là một bức ảnh. Thì âm nhạc trong cái bài Tây Nguyên tôi nghĩ là một hình thức là âm nhạc hình ảnh. Mà khi người ta nghe thì có nghĩa là người ta nhìn thấy luôn các âm thanh đó. Ví dụ tôi bắt đầu vào chủ đề của Núi Rừng Tây Nguyên thì tôi dùng một kỹ thuật phải xoa trên dây đàn, mà kỹ thuật đó nó tạo ra một cái tiếng gió giống như là một phong cảnh núi rừng. Quý vị anh nghe.
Trước đây chúng tôi đã từng được tham khảo một CD của anh. Cái chủ đề bao trùm của cái đĩa CD này là gì? Và các tác phẩm ở trong đó là những tác phẩm nào?
Vâng, cái đĩa này tôi đã xuất bản từ năm 1997, chủ yếu là âm nhạc Tây Ban Nha. Ngoài ra tôi có đưa vào một số bài Việt Nam như là bài ca Hy Vọng của Văn Ký, một số bài của thầy Tạ Tấn cũng như một số bài của tôi biên soạn.
Vậy thì ngoài việc trình diễn các bản nhạc thế giới cũng như là cải biên một số bản nhạc Việt Nam ra, anh có ý định sáng tác một vài nhạc phẩm mà nó nói lên cái tâm trạng của anh cũng như nhiều người Việt Nam đang sống xa tổ quốc hay không?
Vâng, ví dụ những cái bài hồi tưởng trong cái đĩa CD1 này tôi cũng sáng tác tại Đức, là một cái cảm xúc lúc gặp một người bạn thân ở Việt Nam mới qua đây, và chúng tôi đã cùng ngồi với nhau tưởng tượng lại cái thời học sinh viên ở Nhạc Viện như thế nào, và chúng tôi đã có xúc động và cảm xúc đó để viết lên cái tác phẩm này. Đó là tác phẩm hồi tưởng.
Vừa rồi là nghệ sĩ Đặng Ngọc Long. Bản nhạc hồi tưởng sau đây sẽ kết thúc chương trình phát thanh hôm nay. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh thứ 5 tuần sau.
Radio Multikulti und Funkhaus Europa. Aus Berlin hören Sie jetzt Dschungelfieber mit Francis Gay, eine Sendung von Radio Multikulti.